Xin thưa các quý vị, nói đúng hơn này, chư tăng cũng không thể làm lễ hô thần nhập tượng được. Chúng ta thấy ai có thể làm lễ hô thần nhập tượng được? Nói đúng đấy, bản chất chuẩn chỉ thì không có ai có thể làm lễ hô thần nhập tượng được các quý vị. Vì chúng ta có công đức phép Phật thần thông bằng Phật đâu mà có thể hô thần nhập tượng. Hô tức là gọi, đó là mời đó các quý vị. Chúng ta làm gì có thể gọi mời Phật vào và nhập ở trong tượng được. Nhưng mà thôi, vì thuận theo thế gian pháp, cho nên dùng phương tiện gọi là làm lễ gì, an vị Phật tượng, hay làm lễ gọi là khai quang sái tịnh an vị tượng Phật. Chúng ta nhớ ngày xưa các cụ nói đúng là làm lễ khai quang sái tịnh an vị tượng Phật. Khai quang là sao? Tức là chúng ta làm cái lễ gọi là trì chú, thường là cái lễ gì, trì ngũ bộ chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ tân chân ngôn, lục tự đại minh chân ngôn và đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú đó, vân vân. Sau đó vào gì? Vào tụng đại bi thập chú, xong bát nhã, xong niệm lục tự đại minh an mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, vân vân. Bắt đầu là làm lễ gì, làm lễ, chúng ta gọi làm lễ hô thần đó. Là hô tức là gì, là mời, là gọi, là thỉnh. Đó, tức là chúng ta là làm lễ gì, thỉnh Phật đó, quang lâm á, chứng minh á, pháp hội chứng minh á, đàn tràng chứng minh cho cái khóa lễ chúng ta xin được cung kính bái thỉnh chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng vân vân, các ngài hoan hỷ, các ngài quang lâm để chứng minh cho cái khóa lễ này. Tâm thành ở chúng con rất là thành kính, vì khát ngưỡng công đức Tam Bảo, đặc biệt là khát ngưỡng công đức của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, vị đại tổ sư vân vân. Cho nên chúng con đã khởi tạc tượng Phật Bồ Tát Thánh Tăng tổ sư vân vân, để chúng con ngày ngày được chiêm bái, được cung kính, được cúi mình đỉnh lễ dưới chân ngài, trước các tôn tượng của quý ngài, để cho tâm được thanh tịnh, để tu tập đoạn trừ nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp lành, tội diệt phúc sinh vân vân. Cho nên chúng ta làm cái lễ gọi là khai quang sái tịnh an vị tượng Phật. An là sao? An tức là yên, vị tức là gì? Là ngồi, là đặt xuống, tức là an vị vào chỗ đó, tức là để tôn tượng gì? Ở yên chỗ đó, không hôm nay bê ra chỗ này, mai dịch dịch ra chỗ kia nữa, mà để yên một chỗ gọi là an vị tượng Phật. Tức là chúng ta để yên ở trên bệ thờ, trên ban thờ đó các quý vị, gọi là an vị ở tượng Phật. Nhưng chúng ta thấy từ cái chỗ khi chúng ta trì chú đại bi xong, chúng ta thỉnh Phật là gì? Chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình, xong tất cả cùng vỗ tay đó, thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình đó. Cái vị chủ lễ hô là chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình, xong đại chúng có thể cũng hô theo chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình, bắt đầu là vỗ tay ba hồi chuông trống, ba lần hô vang như thế. Có thể là xuất phát từ cái gì, từ cái lời hô hô, tức là tiếng nói to, tiếng nói rõng rạc. Ví dụ là chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình, hô nói thì nó trang nghiêm và rõng rạc như vậy, dũng mãnh như vậy. Chúng ta thấy nếu mà đây là thầy lên giảng cho nên thầy không dám hô to sợ các Phật tử chúng ta giật mình đó. Chữ hô ở trong tiếng Hán là có nghĩa là gì, là gọi, là mời, À, nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là thỉnh cũng được. Chứ hô có nghĩa là gọi, là mời, là thỉnh. Vậy ở đây nhà Phật chúng ta lấy chứ là thỉnh Phật chứng minh. Quang lâm mà đàn tràng để chứng minh tấm lòng thành của tăng ni, của tín đồ, Phật tử, của nhân dân là chúng con. Trong những năm qua, tháng qua, toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử trong chùa và nhân dân chúng con, thập phương xa gần, bà con, nam nữ, hai giới, các cụ, nam phụ, lão ấu, vân vân đó, cùng nhau thì xây dựng chùa cảnh, kiến tạc tượng Phật, khởi tạc tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ sư, vân vân. Nay công việc đã thập phần viên mãn. Chúng con làm lễ khai quang sái tịnh. Khai quang sái tịnh tức là mình nói nôm na như là dọn dẹp và chùa chiền cho nó sạch sẽ, dọn dẹp nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu vân vân đó cho nó sạch sẽ. Nói tóm lại trước tiên là lau dọn, quét dọn sạch đất cát, bụi bặm, gạch đá trong quá trình chúng ta xây dựng đi. Khai quang đó các quý vị, ý nghĩa khai quang là như thế đấy. Dọn dẹp sạch sẽ, lau dọn sạch sẽ bụi bặm đi, gọi là khai quang. Sái tịnh là sao? Chúng ta thấy sái tịnh là khi sái tịnh là một vị hòa thượng thượng tọa hay đại đức thì, hay là ni trưởng, ni sư, sư cô vân vân đó, đều có thể làm chủ lễ này được. Nếu không có tăng thì ni làm lễ cũng được đó. Mà có tăng thì nhất định phải là tăng, ni thì tổng tăng mà. Còn không có tăng á, chú xứ hoặc nơi ấy gần khu vực đó không có tăng thì các sư cô làm lễ cũng được. Đó, thì chúng ta thấy thường là có một cốc nước, lúc trì chú xong á, thỉnh Phật an vị xong đó, chúng ta thấy thường là có cốc nước, các vị sư đọc câu thần chú vào đó, để cốc nước lên cầm bằng ba ngón tay như thế này. Ví dụ luôn, đấy, để lên trước mặt, kết ấn cát tường, để trước ngực như thế này, đọc cái bài kệ là nguyện chư Phật, dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương, và thư vào đó thanh tịnh thủy, thư ba chữ thanh tịnh thủy, và thư chữ tâm vào đó, thư tức là viết đó các quý vị. Và sau đó đọc chú chuẩn đề, đến đoạn Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát đó, thì mỗi một lần đọc như vậy thì lấy cảnh ngâu á, chúng ta gì? Lấy giải nước chúng ta sái, sái thành chữ gì? Chữ tâm. Chúng ta sái thành chữ tâm, hình chữ tâm ở trong chữ Hán á các quý vị, sái hình chữ tâm ở trong chữ Hán. Nếu không biết là viết chữ Hán, chúng ta sái hình chữ tâm bằng tiếng Việt cũng được các quý vị. Nhưng thường là học sái thì người ta sẽ sái cái chữ tâm á, viết chữ tâm bằng là chữ Hán. Đó. Cho nên chúng ta thấy thường là lấy cái cành ngâu vậy, mà cái điểm thứ nhất giống như chữ tâm, điểm thứ hai vẫy cái hình móc câu lên là vẫy bên này nữa đó. Ba ông sao trên trời và cái móc câu ở dưới thành chữ tâm. Đó, sái cái đó, sái gọi là sái hình chữ tâm lên trước, phía trước diện Phật. Tâm ở đây là gì? Là chỉ cho tâm thành, lòng thành của chúng con đối trước Tam Bảo, đối trước Phật tiền, đối trước tôn tượng, tranh ảnh chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ sư, vân vân. Chúng ta dùng cái tâm thành kính nhất để dâng lên các ngài, nguyện các ngài liễu chi cho, các ngài chứng biết cho, các ngài gia trì cho, và các ngài thường cứu độ cho, vân vân. Đấy, chúng ta thấy gọi là cái lễ gọi là khai quang sái tịnh, an vị tượng Phật. Nhưng từ cái chỗ gì? Cái chỗ mà chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình ấy, mà chúng ta bắt đầu từ đó nó có cái từ là hô thần nhập tượng. Đấy, cái từ hô thần nhập tượng nó xuất phát từ đó. Còn sơ khai của nghi lễ này gọi là nghi lễ gọi là khai quang sái tịnh, an vị tượng Phật. Và từ cái chỗ gì, lúc chỉ chú xong chúng ta hô chư Phật xuất thế thiên hạ thái bình đó, rõ ràng như thế. Cho nên bắt đầu từ đó mới có cái từ là kèm theo gọi là hô thần nhập tượng, tức là thỉnh mời Đức Phật, chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Tổ Sư, vân vân đó thì về để chứng minh cho. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu là theo cái nghĩa thì chữ vai nghĩa đen là hô, tức là gọi, là mời Phật đó, về để nhập vào tượng Phật, để giáng vào tượng Phật, vân vân đó, để nhập vào đó. Chúng ta làm cái gì mà chúng ta gọi được, chúng ta hô được các quý vị? Chúng ta là phàm phu mà các quý vị, làm sao mà mời Phật Bồ Tát Thánh Tăng Tổ Sư chư thánh được đó. Đấy, cũng nói thêm như vậy chúng ta hiểu. Nhưng mà nghiễm nhiên cái từ hô thần nhập tượng á, nó ăn sâu vào trong á tăng ni Phật tử chúng ta ở đời sống thường nhật hàng ngày rồi, nghe nó quen rồi, cho nên thôi chúng ta ngầm hiểu với nhau. Cái từ hô thần nhập tượng chính là cái từ ban sơ là gì, là khai quang sái tịnh an vị tượng Phật ấy. Thì ở đây Phật tử này hỏi rằng á, Phật tử có thể làm được không? Nếu mà xuất phát từ cái chỗ gọi là khai quang sái tịnh an vị tượng Phật này, thì các Phật tử chúng ta như lý như pháp chúng ta cũng làm được, cốt ở tâm thành. Chúng ta cũng bắt đầu vào, chúng ta làm nghi thức nghi lễ trì ngũ bộ chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ chân ngôn, vân vân đó. Trong cái phần đầu mà chúng ta thấy các sư hay làm lễ an vị tượng Phật đó, chúng ta cũng làm y như thế. Chỉ ngũ bộ chú, xong đó đại bi thập chú, có thể 3 hoặc 7 biến đại bi, 1 biến thập chú, hoặc là 3 biến đại bi thập chú cũng được, hoặc là 7 biến đại bi thập chú cũng được, hoặc 21 biến, tùy theo thời gian là chúng ta. Đó. Thế đại bi thập chú xong thì chúng ta bát nhã xong thì niệm lục từ đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng 1 tràng hoặc 3 tràng tùy ý. Sau đó là chúng ta hồi hướng và tam tự quy. Lúc hồi hướng chúng ta nhớ đọc cái câu này là trì chú an vị Phật tượng, hay an vị Bồ Tát tượng, hay an vị Thánh Tăng tượng, hay an vị Tổ Sư tượng, hay an vị gì Thánh tượng, tức là tượng các thánh, tượng các quan vân vân gì đó, hay là tượng thánh, tượng thần, tượng các quan gì đó. Trì chú an vị Thánh tượng, hay là Phật tượng, hay Bồ Tát tượng, vân vân cũng được. Tùy theo. Cái chúng ta hô thần cái phó tượng đó là tượng Phật thì là Phật tượng, Bồ Tát thì đọc là Bồ Tát tượng, Thánh Tăng tượng thì đọc là Thánh Tăng tượng, tượng Tổ thì chúng ta là Tổ Sư tượng, còn là tượng Thánh thì chúng ta đọc là Thánh tượng. Tất cả phó tượng bên nhà Thánh thì chúng ta đều đọc là Thánh tượng. Tượng Ngọc Hoàng, Nam Tảo Bắc Đầu, hay tượng Thánh Mẫu, hay tượng các quan, các cô, các cậu, các chầu, vân vân gì đó, chúng ta đều có thể đọc mở từ là thánh tượng cũng được các quý vị. Đó. Trì chú an vị Phật tượng hay là thánh tượng, công đức thủ thắng hạnh vô biên thắng phúng giai hồi hướng vân vân đó, cho đến tam tự quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hết xong, bắt đầu chúng ta dừng chuông dừng mõ lại và chúng ta trang nghiêm chắp tay. Chúng ta có thể mình chúng ta thì chúng ta vẫn có thể đọc cái bài như là chư Tăng cũng được. Chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình. Đọc 3 lần như thế. Chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình. Rồi chư Phật xuất thế, thiên hạ thái bình. 3 lần như thế. Chúng ta đứng lên chúng ta xá Phật. Chúng ta có thể khai quang sái tịnh, trì chú, khai quang trì chú vào cốc nước, chú chuẩn đề vào cốc nước. Đưa công nước lên trước mặt chúng ta, đọc cái bài nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Chúng ta thư vào đó 3 chữ thanh tịnh thủy, xong rồi viết thêm một chữ tâm nữa, sau đó lấy cái cảnh ngâu hay cảnh hoa vân vân gì đều được. Chúng ta trang nghiêm, chúng ta sái tịnh, viết chữ tâm bằng chữ Hán đó. Xong chúng ta thì, đó đến khi thức đó thì chúng ta nhìn các sư sái tịnh thì chúng ta có thể làm được. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà gia đình nào mà lý do đặc biệt, hoặc chồng hoặc con hoặc vợ không đồng ý để thỉnh sư về, cho thờ Phật nhưng không cho thỉnh sư. Có trường hợp này các quý vị. Tôi gặp một cái trường hợp cách đây cũng phải đến hàng chục năm rồi. Có một trường hợp một Phật tử này, cả hai vợ chồng đều rất là tín kính Tam Bảo, tín kính Phật Pháp. Thế làm được thỉnh được cái pho tượng Phật cũng nhỏ nhỏ thôi. Ngày đấy tôi đến thăm nhà cũng nhỏ nhỏ, khoảng cao khoảng độ tầm 25-30 phân. Pho tượng bằng gỗ, được sơn son thép bạc theo cái lối cổ, kiểu như tượng Sơn Đồng hoặc tượng Võ Lăng hay các quý vị. Thế là cái hôm mà thỉnh sư về làm lễ an vị, làm lễ hô thần nhập tượng, mình có thể nói như thế cũng được. Thế thì cái vợ chồng nhà này đi thỉnh sư về, thì sư bảo là cứ cho tôi địa chỉ thì tôi đến tận nơi. Ông chồng thì bảo là thôi thầy cứ để con đến đón. Thầy bảo là thôi không phải đến đón, thầy đang lễ cho một nhà cũng ở gần đó, thì cứ cho thầy địa chỉ thì thầy đến tận nơi. Thế thì thầy bảo là hẹn là giờ đấy thì thầy đến, cứ ở nhà. Thế thì bất chợt thì ở cơ quan có việc gấp ở gần ngay đó, cho nên thì ông chồng đi bảo vợ ở nhà, đi ra mình thầy có đến thì đoán và thầy chờ một tí, cơ quan có việc gấp chạy ra tí thôi là về ngay. Thế không ngờ thì vị thầy này làm lễ xong ở nhà bên kia thì đến ngay thì cũng hơi sớm, hẹn giờ đến nhưng mà lại đến trước khoảng độ 30 phút gì đó, ngang ngáng đấy, khoảng tầm đó. Hay đến trước thì cô vợ thì cũng còn trẻ cho nên ngại không dám ngồi tiếp sư thầy một mình, cho nên gọi bố chồng xuống để tiếp. Bố chồng tiếp thì ngồi nói chuyện với vị sư đó một tí. Thế là vị sư đó bảo là thôi đi ông đưa lên xem ban thờ xem sắp lễ lạc thế nào. Thế cái vị sư đó đi lên thì thấy là cái bàn thờ gia đình này bày biện cũng rất là trang nghiêm nhưng mà toàn là thanh bông hoa quả bánh kẹo thôi. Thế vị này hỏi ông bố chồng của Phật tử là thế lễ tam sinh đâu? Thế ông cụ chả hiểu lễ tam sinh là cái gì. Thế ông cụ không hiểu lễ tam sinh là cái gì. Thế là thế bảo lễ tam sinh á, thầy bảo là lễ tam sinh là cái thủ lợn này, con vịt này, con tôm và con cá, đó, đại khái thế, hoặc là con bồ câu, hoặc là thủ lợn, con bồ câu, hoặc là con gà, ý có nghĩa là một con cái đầu con lợn này là một này, cái thứ hai là có thể con gà hoặc con bồ câu hoặc con vịt, tức là thế là con loại hai cánh. Một loại là bốn chân, một loại là hai cánh, có cánh, hai chân có cánh. Còn một loại là ở dưới nước, hoặc con cá, hoặc con tôm, vân vân. Cũng tùy theo cái lễ tam sinh, tùy theo các thầy, một số các ông thầy cúng ở ngoài họ gọi như thế nào. Thế ông cụ kia mới tròn mắt vào. Sao lại lễ an vị tượng Phật mà lại sát sinh thầy? Thầy bảo không. Các thầy lễ là phải đầy đủ lễ tam sinh nó mới thiêng. Và đầy đủ lễ tam sinh nó mới thiêng. Ông cụ cũng thuộc dạng người khó tính mà rất thẳng tính. Ông cụ hỏi lại là thưa thầy, thế thì lễ chay tịnh không lễ được à? Thầy bảo không, phải có lễ tam sinh mới thiêng, gia đình mới có lộc. Ông cụ bảo rằng nhà tôi á, từ trước đến nay mồng một ngày rằm á, đều là cúng chay tịnh thanh bông hoa quả trên ban thờ, hoặc có dỗ có chạp gì, kể cả ngày dỗ bố của tôi, cũng còn chỉ cúng chay tịnh thanh bông hoa quả thôi. Nay làm lễ hô thần nhập tượng, thầy lại bảo là phải có thủ lợn, phải có gà, có vịt, có cá, có tôm, thì thôi, mời thầy đi về, chúng tôi không làm lễ nữa. Nhất định không làm lễ nữa. Và vừa nói được một tí như vậy thì con trai về. Ông cụ đùng đùng ông cười, ông cụ chửi con trai. Chửi vỗ mặt luôn. Mà mày đoán sư thế nào? Mày thỉnh sư thế nào? Mày mời sư thế nào? Sư về làm lễ Phật mà lại đòi sát sinh, thủ lợn, giết gà, giết vịt, giết tôm, giết cá. Này. Nhà chúng ta là ba đời thờ Phật. Trước đây tuy chỉ là cái ảnh ấy, Bồ Tát cũ thôi, nhưng mà ông tôi, bố tôi, đến tôi đều theo cái nếp cúng Phật, chỉ thanh bông hoa quả thôi. Mày đoán sư thế nào, mời sư thế nào mà đến đây, ông ấy bảo lúc đó cũng tức quá, ông không gọi thầy nữa, gọi là gì? Ông ấy bảo là phải thủ lợn này, phải gà hoặc vịt này, hoặc bồ câu này, phải tôm hoặc cá này, đủ ba cái lễ sống, lễ thịt đấy thì ông ấy mới làm lễ, không có lễ bái gì nữa hết. Dẹp. Nhà tôi ba đời thờ Phật đều là gì? Đều chay tịnh. Nay mày lại mời cái sư này để về, cái sư hổ mang này về mà làm lễ ở trong nhà tôi, lễ gì, sư gì cái như thế. Từ đó trở đi, thành kiến với sư cực kỳ sâu sắc, các quý vị, cực kỳ sâu sắc. Cho đến tận năm 2004, năm đó chúng tôi đang học năm thứ hai Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội. Thì không biết nhân duyên thế nào, thì có một Phật tử giới thiệu và đưa cái đứa con trai của cụ này đến gặp tôi ở chùa Quán Sứ và nhờ là đến thầy đến làm lễ an vị thượng Phật cho. Vì ngày xưa đoán sư đến làm lễ từ năm 99-2000 gì đó, mà mấy năm trời ông cụ không cho đoán sư nữa, vì cứ thế để tượng Phật như thế để thờ thôi. Cho nên cái đứa con ấy, cái ông con ấy cũng thế, là thế là áy náy trong lòng, cũng nên nói với các Phật tử, xong rồi kể ra cái câu chuyện sở dĩ bố mình không cho gì đoán sư về nhà để làm lễ hô thần nhập tượng từ cái năm 99-2000 đó cho đến tận năm 2004 đó, các vị, 4-5 năm trời nhất định không cho con đó, đoán sư đến nhà làm lễ hô thần nhập tượng vì gặp ngay cái vị sư khổ đến làm lễ an vị nhập tượng, tượng Phật cho nhà người ta lại đòi cúng thủ lợn, cúng gà, cúng cá, vân vân. Thế gặp ngay cái gia đình này, người ta đã ba đời thờ Phật. Mặc dù trước đó chỉ là cái ảnh Bồ Tát đó, cũ kỹ thôi, nhưng cái tâm người ta thành kính với Đức Phật. Ngày dỗ bố người ta còn là không dám sát sinh để cúng đồ mặn ở trên ban thờ. Mà nay làm lễ hô thần nhập tượng, sư lại bảo người ta thủ lợn rồi gà cá như thế, ai người ta thì người ta chịu được, các quý vị, cái tâm người ta thành kính với Đức Phật, người ta hiểu Phật đó. Hiểu theo Phật là phải từ bi như thế nào, yêu thương mạng sống chúng sinh ra sao, vân vân. Nhưng mà gặp ngay các vị đến để hướng dẫn cho họ như thế, cho nên là nhất định là mắng con và không cho làm lễ nữa. Và 4-5 năm sau nhất định không cho làm lễ tượng, mà cứ để thế thôi, cứ thế thành tâm mà thờ mà cúng thế là được. Nhưng mà ông con thì vẫn thấy là thiếu thiếu một cái gì đó, mỗi khi lên thắp hương lễ Phật vẫn thấy mình thiếu thiếu một cái gì đó. Cho nên gặp Phật tử mới tâm sự, thế Phật tử quen thầy mới giới thiệu đến gặp thầy tại chùa Quán Sứ, cũng kể câu chuyện này và mong muốn là mời thầy đến làm lễ an vị tượng Phật cho. Thế thầy bảo là thế thì ông cụ đã đồng ý cho thỉnh sư chưa? Bảo là con cũng chưa biết, con cũng chưa hỏi vì chuyện nó cũng lâu, 4-5 năm nay rồi, con nghĩ chắc ông người con quên rồi. Cho nên là thôi thì cứ thầy nhờ thầy đến thầy lễ cho. Vì con nghe các bạn đồng tu của con, các cô Phật tử đồng tu nói là thầy là chay tịnh tuyệt đối. Cho nên nếu đến mà ông nhà con có hỏi gì thì con sẽ lựa lời để con thưa với ông nhà con. Thế ngày đó thì mình cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì ngày đó cũng va chạm xã hội cũng ít mà. Từ trên dân tộc đi tu xuống, cứ thế là tu học ở trong chùa thôi, chả đi đâu chả va chạm gì. Cho nên người ta mời thì cũng đi thôi. Lúc đó đang không có tiền để mua sách, không có tiền để thỉnh kinh, cho nên người ta mời đi cúng là đi luôn. Mời đi cúng một cái là đi ngay, chứ không có khó. Không khó như bây giờ mà ngày đấy đi học nghèo lắm các quý vị. Rất là nghèo. Nhưng mà có đồng nào thì rất thích mua sách, cho nên nhà nào mời đi cúng là phải đi ngay, đi tụng kinh là đi ngay để có tiền để mua sách, để thỉnh kinh. Thì sư phụ ngày đấy đâu có cho cái gì. Thầy đi học 8 năm trời, sư phụ không cho một đồng nào cả. Tự mình phải lo hết. Nhưng mà không trách sư phụ một tí nào. Tuy sư phụ không cho tiền, nhưng mà sư phụ tạo điều kiện cho mọi cái từ A đến Z hết. Cho nên đấy là cái lòng biết ơn sâu sắc nhất vậy. Cho nên là cái việc mà tiền ăn, tiền học các thứ là phải tự túc lấy. Từ khi còn làm chú tiểu cơ đã phải tự túc rồi các vị. Đi trong chùa đã phải tự túc rồi. Làm chú tiểu, làm chú điệu đã phải tự túc rồi. Vì tôi đi trong chùa cho sư phụ từ khi mới cạo tóc được có 4 tháng. Chưa đầy 4 tháng là phải đi ở chùa riêng rồi. Tức là còn rất trẻ. Vào chùa có hơn năm mà cạo tóc. Và cạo tóc xong một cái chưa đầy 4 tháng đi ở chùa riêng. Trong chùa cho sư phụ. Cho nên mọi cái gần như phải tự lo. Tự lập từ bé như thế. Vì vậy lúc đi học cũng phải tự lập hết. Cho nên là muốn có tiền để thỉnh kinh, muốn có tiền để đóng học, muốn có tiền để đóng tiền ăn, tiền đổ xăng, xăng xe, thì thỉnh thoảng người ta mời đi cúng thì phải đi ngay, mời đi tụng kinh đi luôn. Thậm chí là 11, 12, 1 giờ đêm người ta mời đi tụng kinh để cho người ta bốc mộ, cũng đi. Xong được 50, 100. Có nhà hời hời thì nghĩa tạ là 100.000. Từ cái năm 2004 đó, thật tạ 100.000 đó là nhiều lắm rồi các quý vị. 100.000 đồng đó. Không thì 50.000 đồng. Có nhà tạ 10.000 đồng thôi. Đêm hôm 11, 12 giờ người ta đem xe máy đến người ta đón. Đón ra Nghĩa Trang, tụng kinh cho đến 2-3 giờ sáng người ta làm xong, thậm chí có hôm đến 5 giờ sáng, 6 giờ sáng mới về, về họ bốc mộ xong, xong phải chờ đó để họ mang sang huyệt mới, họ hạ huyệt xong. Để bắt đầu thì họ, mình làm lễ cho họ, trì chú cho họ, niệm Phật cho họ thì an vị xuống huyệt mới xong, một cái họ lấp bằng mặt đất thì họ về, mình mới được về. Xong ạ. Thế là dậy sáng họ lễ, họ xuống lễ có nhà thì gọi là hồi hướng được mấy quả cam hoặc là mấy quả quýt hoặc là cân nhãn vân vân, tùy theo cái mùa các vị, mùa cuối năm này thường là mấy quả táo hay là mấy quả cam hay mấy quả xoài, mấy quả lê gì đó. Đó, tùy theo. Có người thì hộp bánh, hộp gói kẹo. Có nhà thì được 10.000 đồng. Có nhà thì 20.000 đồng. Tôi nhớ là tôi đi lễ có một lần tôi đi như thế, tôi được 100.000 mà tôi sướng lắm các quý vị. Để người ta lễ tạ 100.000 mà sướng lắm. 100.000 ngày đó là được, phải được mua được chục quyển kinh, chục quyển sách. Là sách tới cái khoảng tầm này, dày như thế này khoảng độ 100, 200, 300 trang trở lại thì phải được chục quyển sách. 100.000 ngày đó có giá trị năm 2002, 2003, 2004 đó. Đi lễ người ta xong được tạ lễ 100.000 sướng rơi nước mắt, vì nghĩ rằng thì mình có thể có tiền để thỉnh được 10 quyển kinh để học rồi, để đọc rồi. Cuộc đời của chúng tôi lúc mới vào đạo nhiều chuyện lắm. Có những chuyện mà cười ra nước mắt nhưng vẫn phải gì? Vẫn phải cười. Tôi kể hình như công đông một hai lần rồi đấy. Đi làm lễ cho người ta an hô thần nhập trường ở trong xã Kim Sơn ở đâu Yên Bài đấy, xã Yên Bài trong Ba Vì này. Lễ xong người ta mới chửi mình là lừa đảo, là kiếm tiền thế này thế nọ thế kia. Mình cứ ngớ ngơ là không biết mình lừa đảo cái gì. Mà thậm chí xong người ta thì người ta chửi mình, người ta bảo đồ lừa đảo, không đưa mình về nữa, lúc đi thì người ta thuê xe ôm để đoán mình. Lễ xong cho người ta bảo mình lừa đảo người ta, thì người ta đuổi mình, người ta không thèm mà đưa xe ôm mình về nữa. Thế là mình ra mình đi bộ mà ngày đấy, tôi mới về đây năm đầu tiên là năm 23 về cái chùa Khai Nguyên rồi đó. Người ta ra người ta kêu là có một Phật tử nữ, người chính là người ở Sơn Đông đi làm dâu ở trong xã Vân Hòa. Ra đây nói tôi rằng có hai vợ chồng, ông già bà già hơn 90 tuổi rồi. Ông 9 mấy tuổi rồi ạ, vợ cũng như 90 tuổi, ngoài 90 tuổi, hang bà già lắm. Con cái thì đi làm thoát ly ở tận trong miền Nam, nhà thì nghèo. Nhưng mà gia đình ông cụ rất là nhất tâm với Phật. Thế là tạc được mấy pho tượng Phật mang lên để làm cái ban thờ thờ Phật. Đi mấy chùa rồi thỉnh các thầy, không thầy nào nhận. Lên chùa Mía thỉnh sư cụ Mía, sư cụ không nhận. Thỉnh sư thầy Đàm Thanh là đệ tử cụ Mía cũng không nhận. Ra chùa Nghệ thì nhờ sư cụ Nghệ cũng không nhận. Ra chùa Mai Chai thì nhờ thầy Mai Chai thì Mai Chai cũng không nhận lời. Các cụ các thầy bảo xa quá, các thầy không đi được, bảo đi mà thỉnh tăng. Thế quanh quanh đây ngày xưa thì mới có sư ông Thắng và tôi là tăng ở Sơn Tây này thôi. Rồi sư cụ Văn Gia nữa, có ba vị tăng thôi. Thế họ bảo là biết tôi mới về đây cho nên họ nhờ người ra thỉnh hộ, thì ông già bà già không đi được nữa. Thế mình nghe nói như thế ông thương. Thương. Không chỉ người ta nói thỉnh sư Sơn Tây mà thỉnh cả sư Ba Vì rồi chứ. Lên thỉnh cả sư thầy Đàm An là nguyên chánh thư ký. Nguyên trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì ngày xưa. Thầy tịch rồi, thầy mất rồi. Và thỉnh cả thầy trưởng ban trị sự Ba Vì nữa, thầy cũng không nhận lời đi làm cho. Mình nghĩ thương. Thế nhận lời đi làm cho người ta. Hẹn ngày hẹn giờ bảo sáng hôm đấy ra đón mình vào lễ cho. Mình không biết nhà. Thế không ngờ là cái buổi sáng hôm đấy đi ra lễ, nhưng mà ngày xưa có điện thoại đâu. Không có điện thoại. Nhận cái chùa này ngày đầu tiên tôi vẫn chưa có điện thoại. Không dùng điện thoại. Mà không có tiền mà mua điện thoại, nó thực là như thế. Nghèo đến cái mức độ đấy vậy các quý vị. Nhận cái ngôi chùa này trong túi của thầy chỉ có hơn 200.000 đồng. Nhận chùa Khai Nguyên trong túi có hơn 200.000 đồng. Nhận chùa Tản Viên thì có mấy triệu đồng. Có mấy triệu đồng trong túi. Còn nhận chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên này trong túi chỉ có mấy trăm đồng. Có tiền đâu. Thế người ta ra người ta thỉnh, nghĩ thương người ta, mình cũng cảnh nghèo từ bé rồi cho nên nghe người ta nói nghèo, mà đặc biệt hai ông cụ già, bà già, hai vợ chồng hơn 90 tuổi mà có tâm thờ Phật như thế, mời rất nhiều sư, nên người ta chê xa người ta không đi. Thôi thì mình nhận lời đi. Hẹn người ta là 7-8 giờ sáng á, ngày ấy ra đón. Nhưng không may là gì? Lại một vài hôm đó thì thầy Thanh ở trên chùa Mía, ngày đó thầy là chánh thư ký ban đại diện Phật giáo thì ở Sơn Tây. Thầy cho giấy mời vào tận, gửi vào tận đây, thầy bảo là sáng hôm nay đi họp ở Phật giáo của thì ở Sơn Tây. Thế mình không có cách nào để mà liên hệ với gia đình ông cụ ở trong Vân Hòa. Cho nên dặn bà Vãi Tuyết, bà Vãi hộ bà Tuyết ở nhà là thôi thì cụ ở nhà thì người ta đến đón thầy làm lễ hô tần nhập tượng ở trong Vân Hòa thì bảo người ta hoan hỉ đợi buổi chiều vì thầy có việc gấp đi họp, vì không biết cách nào để liên hệ cho người ta biết được, không có số điện thoại, cũng không thư từ, không địa chỉ gì cả. Hôm rồi người ta ra thì nhận lời thế thôi, bảo người ta sáng đến đón nhưng có việc họp như thế. Bà bảo lại, bà Tuyết bảo vâng thầy cứ đi họp. Thế đi họp đến gần 12 giờ về, ăn cơm xong thì khoảng độ tầm 1 giờ họ đến đón. Thì bà Tuyết bảo họ là đầu chiều đến, thì thầy đi họp, đột xuất. Thế là 1 giờ họ đến đón. Mình ăn xong chưa kịp đi nghỉ, họ đã xe đến rồi là đi. Xe đến là đi, đi thôi. Đi cái chú xe ôm nó ra đón. Ra đón thì vào tới khoảng độ tầm gần 2 giờ gì đó, khoảng 2 giờ kém. Vào tới thấy nhà đình người ta đông lắm các quý vị. Nhà phải đến 40-50 người, già trẻ gái trai cả các Phật tử, rồi hàng xóm láng giềng đến đây đấy. Vào đó thì mùi rượu nồng nặc, mùi tanh của thịt cá thì nồng nặc luôn. Mặt mũi ai cũng đỏ tía tai ra, mình bảo quá. Bảo là nhà vào làm lễ, nghĩ trong bụng lại vào làm lễ nhà ông cụ già, hai ông bà già thôi mà sao nhà này đông người thế. Đông người thế, nghĩ trong bụng thế. Cho thôi mình cứ vào. Vào thì ông bà ấy ra chào mình, đúng là cũng phải đến 90 trên 90 tuổi thật, cũng rất là già rồi. Thế mà nhà vào cũng chẳng phải là nghèo. Đấy. Nhà đổ máy bằng, xong rồi là máy bằng hiên, lại trên thì lợp ngói còn làm cái nhà thờ, ba gian hai trái có phải đến hàng 100 mét vuông ấy chứ ít đâu. Có cả hậu cung thờ mà trong đó có rất nhiều tượng. Giống như một cái ngôi tam bảo nhỏ nhỏ các vị. Nhưng có thêm một cái pho tượng của ông ấy nữa. Có thêm một cái pho tượng của ông ấy nữa. Ông làm ông thờ. Mình nghĩ trong bụng quá, người ta ra người ta bảo là nhà nghèo có hai ông bà già, con cái ở xa. Mà lại nhà lại đông người thế. Nhà thế này mà không phải là nghèo. Làm được cả cái chỗ thờ to phải đến cả 100 mét vuông để phải đến hàng chục pho tượng này, đâu phải nghèo đâu. Nghĩ bụng thế nhưng mà thôi, cứ thế làm thôi. Làm lễ xong, viết sớ viết sách xong bắt đầu làm lễ. Lễ xong thì khoảng độ tầm 4 giờ, hơn 4 giờ chiều. Bắt đầu ông cụ bắt đầu lễ xong một cái thay đổi sắc mặt. Mời thầy ra nhà ngoài uống nước. Thế mình dạ vâng ạ, đi ra. Khép nép đi ra. Bắt đầu vừa ngồi xuống một cái chú khoảng độ tầm gần 40 tuổi, trên dưới 40 tuổi gì đó, mình không thể đoán được vì người ta nhìn cũng hơi khắc khổ lam lũ một chút. Mặt mũi đỏ phừng phừng ra, cứ thế là chửi, mặt là chỉ mặt là chửi. Mày là sư cái gì? Mày là cái đồ lừa đảo. Mày lừa bố tao thế này thế nọ thế kia, mày bảo là sáng mày vào lễ, mà bây giờ mày chờ để cả nhà tao phải chờ gì? Chờ mày hết cả buổi sáng cho đến bây giờ. Mày đồ lừa đảo thế này nọ thế kia, mày cướp tiền người ta thế này nọ kia. Mình thôi cứ ngỡ mày không biết là cái gì. Thế là mình hỏi cụ, chú này làm sao đấy, chú ở đâu ấy? Thế là cái bà cụ ra mời mình ra là thôi, anh đừng con nói các thầy như thế mà phải tội. Các thầy bảo các thầy bận, anh đừng nói như thế phải tội. Thế là lại càng chửi thêm. Thế nên tôi bảo là tao mà không nể bố tao, tao đập mày chết. Các vị nghĩ sao? Đời tôi nó khổ thế đấy. Đấy, nói đến chuyện là đi lễ an vị Phật kể các vị câu chuyện đó. vì nghèo, vì mình cũng nghèo cho nên thương người ta nghèo cho nên mình đến làm lễ cho người ta. Nhưng đến người ta đâu có phải nghèo thật đâu, người ta lừa mình ngoạn mục. Từ cái bà cụ già ra thỉnh mình đã lừa mình rồi. Nói là nhà ông bà không có con cái, ở đấy mà con cái thoát ly ở hết trong miền Nam. Nhưng 3-4 đứa con trai con gái quay quần ở trong cái miếng đất nhà ông ấy hết. Chia cho mỗi đứa miếng 3-4 cái nhà, 3-4 đứa con ở trong đấy. Thế là sáng hôm đấy người ta gì? Người ta thịt chó. Khổ lắm, người ta giết con chó người ta. Người ta đãi họ hàng với lại láng giềng đến làm lễ hô thần nhập tướng. Trời xui đất khiến thế nào. Mà buổi sáng đấy mình lại đi họp, cho nếu mà mình không đi họp hôm đấy vào thì được bữa thịt chó các quý vị. Ôi rồi đau lòng, khổ. Đời của tôi nó nhiều cái gọi là gặp những cái chuyện mà nó gọi là cười ra nước mắt đó, quý vị. Đấy. Thế là xong rồi mới biết là lễ xong người ta chửi mình rồi, xong mới biết là mới biết là sáng người ta thịt chó người ta làm lễ hô thần nhập tướng, người ta ăn trong cái ngày lễ hô thần nhập tướng. Mình tí nữa thì được bữa thịt chó với người ta. Cười đâu cả mắt, chơi cười chơi cả nước mắt. Mệt. Thế là người ta chửi, cứ thế người ta chửi, chửi thì mình lúc đó biết rồi. Thế mình nghe người ta nói vậy nên mình mới bảo thôi, nhà chùa xin lỗi các cụ, xin lỗi các ông, các bà, xin lỗi các cô, các chú, xin lỗi đại gia đình chúng ta. Vì nhà chùa bận cái việc đi họp đột xuất của Phật giáo thì ở sân Tây. Vì không có cách nào để liên lạc với gia đình cả, vì không có số điện thoại, cũng không có địa chỉ thư từ gì. À, chị hôm nay chỉ có cái cụ già, tức là cụ kia mình chỉ vào, chỉ có cụ kia, cụ già cụ mời thầy, nói rằng gia đình chỉ có hai ông bà ông cụ già, ở nhà con cháu đi làm ăn xa, thoát ly trong miền Nam hết. Cho nên thầy nghĩ như vậy, thầy cũng thấy cái tâm của các cụ, thầy nhận lời. Nhưng mà vì là không có phương tiện để liên lạc cho nên mong gia đình hoan hỷ, thầy có gì không có bằng lòng với gia đình cho thầy xin lỗi. Ôi rồi nó lại càng chửi tiếp. Cậu con trai nó lại càng chửi tiếp. Nó lại bảo mày xin lỗi cái gì, mày lại giả tạo, mày lừa bố tao bao nhiêu tiền, mày lừa bố mẹ tao bao nhiêu tiền mà mày thế, mày lễ thế, mày làm thế. Lễ thì mày đọc sớ thì ly nhá ly nhí, đọc không rõ tên bố mẹ tao. Mày khấn thì không khấn to ra cho cả nhà tao nghe, biết mày khấn cái gì. Cái mình nghĩ ai khấn Phật lại còn đọc to ra nữa. Thì mình khấn thì mình sẽ sao, mình lúc mình khấn lễ tạ mà các quý vị mình lầm nhầm nó bảo là mày khấn thì không đọc to làm cho cả nhà tao nghe, thấy biết mày khấn cái gì. Ôi giời ơi, phải đau lòng. Thì lúc đó thì mình cho mình không biết nói gì nữa, mình chỉ ai gì đã Phật thôi, thì có gì không nên không phải nhà chùa xin lỗi. Thế là xong rồi. Bà cụ kia vào và bảo, thấy thế mà bảo thôi, các anh các chị đừng có nói thầy như thế nữa, thôi cho thầy về, đi thì mời thầy ra về. Thôi ra thì gọi xe thì có xe đâu, không có xe. Xong rồi chú là còn chạy ra tận sân, nó bảo gì cấm không ai được riêng nó về, để cho nó đi bộ về. Cái thằng lừa đảo sư mô thì lừa đảo, lấy lừa người ta bao nhiêu tiền này nọ kia, cho đi bộ về. Thế thì mình lúc đó thì nghĩ không biết như thế nào, thôi cứ thế đi ra khỏi cửa đã, ở đấy có khi nó đấm cho một cái chết. Rượu nó đang tây tây thì nó đấm cho cái thì chết. Cho nên là đi ra khỏi cửa. Đi ra khỏi cái bà cụ chắc người ở sân Đông này làm dâu trong đấy, bà cụ chắc là thấy ngại, chạy đuổi theo bảo thầy cứ đợi để cho con sẽ điều đình, để con sẽ gọi xe đưa thầy về. Mình bảo thôi tôi đi bộ về cũng được, nhưng thực sự mình không nhớ đường vào từ đây đi vào Kim Sơn, đi vào vào trong trong Vân Hòa đó, mình không biết đường về là đường nào đâu. Người ta đèo xe ôm mình cứ đi lắt léo, mình không biết đường nào thật, lần đầu tiên đi. Nhưng mà cứ phải đi ra khỏi cửa đó. Thế vừa ra được khỏi cửa được mấy trăm mét đó, thì cái chú xe ôm lúc sáng đèo mình, nó đi bắt lợn về các quý vị ạ. Tôi nói chuyện 100%, nó đi bắt lợn về, nó tranh thủ đi bắt con lợn về. Trên xe vẫn đèo con lợn, sáng đi thỉnh ra thầy đi cái xe 81, cái xe 81 cổ ngày xưa đó các vị. Thì sáng ra thì cái xe nó rửa sạch sẽ. Lần này thì lúc đi về thì trên xe của chú ấy vẫn còn con lợn, bắt cái con lợn vẫn còn con lợn đó. Xong bà vãi, cái bà cụ đoán ra mời thầy ạ. Thấy chú về ở đây rồi, đó đây rồi. Thế thì mày đèo thầy về ngoài chùa khay về chùa treo, gọi tên chùa treo. Mày đèo thầy về ngoài chùa treo hộ thờ hộ bà cái. Thế là chú bảo thôi, thế thì nhà chùa đợi tôi một tí. Thế là chú đèo con lợn vào sâu vào trong nhà chú ở đằng sau đấy một tí, thế là đi xe ra. Người ta không kịp rửa xe, các vị biết thế nào không? Trên cái phần ngồi đằng sau của xe người ta, xin lỗi các vị, nó có đầy cứt lợn nó rơi ở trong đó. Nhưng mình lúc đó muốn chạy khỏi cái gia đình nhà người ta, cho nên là không nói không rằng nên liền là ngồi lên đó. Cười ra nước mắt các quý vị. về tới nhà một cái thì mình cũng thấy là không biết là người ta dâng lễ bao nhiêu hay như thế nào đó mà người ta cứ chửi mình là lừa đảo, lừa bao nhiêu tiền bố mẹ nhà người ta. Thế thì chạy xuống phòng bà Tuyết ở dưới cái phòng bên cạnh bếp, hỏi là bà Tuyết, lúc nãy bà nhận là cái lễ nhà người, sáng bà nhận cái lễ nhà người ta như thế nào, tiền nong bao nhiêu người ta gửi như thế nào, hay là cúng bao nhiêu đó mà người ta bảo là mình lừa tiền nhà người ta. Thế bà Tuyết bảo con không biết, sáng cái chú lái xe nó đến đón thầy, con bảo là mang lên chùa mà dâng lễ, thì người ta mang lên đấy thì lễ trên đó vẫn còn trên đó, con chưa biết, con chưa lên xem. Thế là mình đi lên đây xem nào, bảo cả chú lái xe ôm vào đây xem. Thế lên xem các vị biết lễ có những cái gì không? Có khoảng 5 quả cam. Cái quả cam không phải quả cam đẹp đâu quý vị nhé. Cái quả cam, nó không phải quả cam, cái quả quýt quýt. Cam là cam quýt, nó héo héo. Có thể nó phải bán cao thế là gần nửa tháng rồi, không bán được. Bây giờ may gặp cái chú xe ôm nó đi ra đoán mình, nó mua hộ hay sao ấy. Một quả cau mấy lá chầu, 3 thẻ hương, 5.000 đồng. Tôi nói có Phật làm chứng, 5.000 đồng. 5.000 đồng mà người ta chửi tôi là lừa bố mẹ người ta lấy bao nhiêu tiền. Người ta chỉ mặt người ta đòi đánh mình nữa. Khổ thân tôi. Đó. Các vị biết, bắt đầu từ đó thì tôi không đi làm lễ nữa. Từ ngày đó là những gia đình mà thân thiết lắm, tôi mới đi làm lễ. Vì trước đây tôi vì chùa nghèo cảnh khó, đang là học sinh, không có tiền để mua sách để thỉnh kinh sách. Cho nên họ mời đi cúng, nhà nào mời đi hết, thậm chí bốc mồ bốc mả, nhà có người chết vừa nằm xuống đến để làm lễ nhập quan phá tang đi hết, vân vân. Xem phong thủy đất cát vân vân, làm tất. Cốt là để có gì? Có tiền để thỉnh kinh, thỉnh sách để học mà thôi. Các vị thấy đâu có dễ dàng đâu. Việc cầu pháp không phải dễ dàng. Việc có được quyển kinh để cầm trên tay để đọc không phải dễ dàng. Phải đánh đổi bằng gì? Bằng mồ hôi, bằng công sức, bằng tâm huyết của mình. Đêm hôm mà khuya khoát người ta bảo đi cúng, đi lễ, đi tụng kinh, đi bốc mồ, bốc mả, vẫn phải đi. Đi nhưng không đòi hỏi bao nhiêu. Người ta cúng, người ta tạ bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Chúng tôi chưa bao giờ cúng vào đàn lễ cho ai phát giá phải bao nhiêu tiền. Mấy chục năm nay kể từ khi tôi bước chân vào cửa Phật cho đến hôm nay ngồi ở đây, chưa bao giờ phát giá cho một ai đó, một đám cúng là phải bao nhiêu tiền. Mà tất cả là đều gì? Tùy tâm họ. Cúng lễ xong họ phát tâm, họ lễ tạ bao nhiêu đó là cái tâm của họ phát ra. Điều kiện là tùy cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế và cái tâm của họ, cúng bao nhiêu thì nhận. Đó các vị xem. Các vị bây giờ quá chi là sung sướng. Covid như thế này, chỉ cần nhắn cái tin tuyết tuyết thôi. Đến các sư ông, sư cô, sư bác ở phòng thông tin, ở chùa thì đóng kinh, gói kinh để gửi vào tận gì? Tận nhà cho chúng ta. Tận thậm chí địa chỉ ở tận trong gì? Tây Nguyên, ở trong Cà Mau á, cũng gửi vào tận nơi cho chúng ta. Thậm chí có vị ở nước ngoài á, cũng gửi địa chỉ đến người thân, thì người thân người ta gửi nước ngoài ra cho người ta. Các vị nhận kinh chỉ trả mấy đồng tiền bưu điện mà thôi. Các vị thấy không? Các quý vị bây giờ quá sướng. Cầu pháp quá dễ. Vậy mà không học được, không chịu khó, đọc không chịu khó, tụng không chịu khó, tu thì quả thật là uổng phí cả một kiếp người. Phí cả một đời sinh ra được gặp Phật Pháp. Mà không tu được thì thật là phí vậy. Cho nên chúng tôi xuất phát từ cái khi mới xuất ra, mong cầu có được quyển kinh, có được quyển sách ấy, Phật đã để đọc ấy, là khó khăn lắm. Chính vì vậy cho nên bây giờ các vị biết là vì sao mà thầy phát nguyện đó, gọi là thành lập xưởng in kinh, để với cái tâm nguyện ấn tống được nhiều kinh sách của Phật giáo, giáo lý của Phật Đà, để đem mà tặng cho chúng ta, đem mà cúng dường cho chúng ta, để chúng ta thì có đầy đủ cái phương tiện thiện xảo, đó là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Đức Phật, để các vị xem, các vị đọc, các vị tụng, các vị tư duy, các vị tu tập theo. Chúng tôi ngày xưa muốn có được quyển kinh phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt, thậm chí chịu nhục chịu nhã như thế đấy các quý vị. Người ta đem dâng lễ 5.000 đồng, mấy quả cam, 3 thẻ hương, 1 quả cau, mấy lá trầu héo để lên trên ban thờ Tam Bảo. Bà vãi không biết, thầy cũng chẳng hay. Vậy mà người ta nói mình lừa đảo, người ta lừa bố, người lừa mẹ, người ta lấy bao nhiêu tiền. Mà để cho cả nhà người ta chờ cả buổi sáng, vân vân. Và xin thưa các quý vị, tôi phải nói thật rằng 5.000 đồng ấy, tôi đau quá tôi không dám tiêu. Cái lễ của họ tôi cũng không dám ăn luôn. Cái hương nén hương của họ cũng không dám thắp lên cúng Phật luôn. Cho nên là tôi bảo chú lái xe ôm là bác chờ nhà chùa một tí. Thế là mình bảo bà vãi đi lấy cái túi bóng, đem toàn bộ cái lễ của họ, nhờ bác đem về để trả lại cho gia đình. À, nhà chùa nhận cái tâm thôi, cái lòng thành thôi. Còn tất cả cái đồ lễ còn nguyên của gia đình sáng bác dâng lên như thế nào, bây giờ vẫn như thế, có đúng không bác? Bác bảo vâng, tất cả lễ là như thế thầy ạ. Có 5.000 đồng, mấy quả cam, 3 thẻ hương và 1 quả cau, mấy lá trầu. Đúng cái lễ này là lễ sáng nay. Gia đình người ta nhờ con, nhờ tôi chứ. Gia đình người ta nhờ tôi, người ta không xưng là con, nhờ tôi. Nhờ tôi đi qua cái chợ Kim Sơn á, thì mua cái lễ. Người ta đưa cho tôi 10.000, tôi mua hết lễ 5.000, còn 5.000 người ta bỏ để dâng lễ, thì tôi làm đúng như vậy, đem ra đây lễ như thế. Thế là tôi cho vào túi bóng, bảo bà Tuyết ấy, lấy túi bóng, cho túi bóng nhờ người ta mang về. Thế người ta là cái người lái xe ôm mà, người ta đi vừa lái xe ôm vừa đi bắt lợn, nên người ta có điện thoại. Thì người ta gọi điện thoại về trong người gia đình. Thì gia đình người ta nói như thế nào đó thì mình không biết. Thì chú xe ôm nó, chú bảo là gia đình người ta bảo để lễ để cúng chùa, thì không mang về, không được mang về. Để lễ cúng chùa. Thế là chú xe ôm nhất định không cầm. Thế mình cũng nhất định không lấy, người ta nhất định không cầm. Thế là tôi mới bảo bà Tuyết ấy, là thế thì bà đem xuống dưới phòng với cái chú xe ôm, nó bảo là gia đình người ta bảo đến chiều gia đình người ta ra lễ tạ để cảm ơn. Vì lúc đến sáng mai chứ, và sáng mai gia đình người ta để cảm ơn. Vì gia đình người ta gửi lời xin lỗi thầy vì hôm nay các cháu nó uống rượu say quá, cho nên nó mới bất kính với thầy như thế, gia đình người ta gửi lời như thế và thầy thông cảm cho. Thế người ta bảo sáng mai người ta ra lễ tạ để cảm ơn thầy. Thế mình nghĩ ở trong bụng khổ thân, mình nếu người ta không ra thì mình còn đỡ tủi hơn, người ta ra mình có khi lại càng nhục nữa. Thế bảo bà Tuyết là thôi bây giờ bà chú xe ôm chú không nhất định không mang lễ về thì thôi bà mang xuống dưới phòng và để ở đấy. Mai gia đình người ta ra lễ thì thôi thầy không tiếp đâu, thì bà đem cái lễ này để trả người ta. Thì hôm qua người ta làm tôi sợ lắm rồi. Nhưng mà hôm sau không thấy đâu, hôm sau nữa không đâu rồi, mấy hôm sau không thấy đâu. Thế là đến cái lễ của họ này, cam thì nó thối, quả cau với cái lá trầu thì nó héo hết, và cái đồng tiền tờ 5.000 nữa nó bị cái quả cam nó thối nó rữa ra đấy. Cuối cùng cũng chẳng làm gì được, cuối cùng chờ mãi hàng tuần không thấy đâu. Thế là bà Tuyết và đem đi vứt ở đâu tôi cũng không biết nữa. Các vị thấy, ngày xưa chúng tôi cầu pháp khó thế đấy. Mong có được một quyển kinh ấy, để đọc á, phải đi tự mình đi vận động, đi cúng, đi bái đêm hôm khuya khoát, thậm chí đấy bị chửi bới, bị tí nước thì bị đánh bảo lừa người ta rất nhiều tiền nhưng mà cuối cùng thì cái lễ của người ta đặt lên trên Tam Bảo là đúng 5.000 đồng. Khổ thân. Đấy, qua đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta bây giờ thì quá sướng rồi. Covid không đến được chùa thì kinh sách xưởng in dạo này cũng hoạt động nhờ vào lòng hảo tâm của các Phật tử. Các Phật tử cũng hướng về Tam Bảo, hướng về đạo tràng phát tâm. Người 20, người 50, người 100, người vài trăm, người triệu, người vài triệu để ấn tống kinh sách. Nhờ vào cái sự hảo tâm của các Phật tử trong đạo tràng cũng như thập phương đàn na tín thí, nghe các quý thầy giảng, nghe chúng tôi giảng mà phát tâm bồ đề ấn tống kinh sách, gửi về các vị thường gửi về ghi rõ là ấn tống kinh sách. Cho nên các thầy lại đem cái tiền đó để mua giấy để trả tiền công cho thợ để ấn tống kinh sách và đem gửi cho các Phật tử. Vì đại dịch các Phật tử không về chùa được cho nên đều là gọi điện nhắn tin về phòng thông tin của chùa và thỉnh kinh sách gì thì nhắn tin nói rõ vào đó và các sư ở chùa gửi cho các quý vị đến tận nơi. Các quý vị bây giờ sướng hơn chúng tôi rất nhiều, muốn quyển kinh sách gì mà nhà chùa có, các vị nhắn tin thỉnh. Nhà chùa đều đem cúng giảng, đem biếu các quý vị hết, đặt các vị có pháp bảo để mà học, mà tu. Còn thầy ngày xưa muốn thì phải đấy, phải đi cúng, đi bái, đi làm lễ cho dân, người ta thành tâm được đồng nào thì nhon nhon nhấp nhấp mới thỉnh được kinh đó các quý vị. Cuộc đời của chúng tôi được như hôm nay á là để đi lên từ những cái gì? Đi lên từ những cái khó khăn, gian nan, vất vả như thế đâu các quý vị. Không phải ngẫu nhiên mà có, không phải ngẫu nhiên mà được như bây giờ đâu. Cho nên học Phật là phải chịu khó, chịu khổ, chịu nhục nữa mới có được chút thành tựu ở trong tương lai mai sau vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy đang nói về Phật tử này, nói về cái việc hô thần nhập tượng thì tiện đây chúng tôi cũng chia sẻ luôn cái câu chuyện hô thần nhập tượng của chúng tôi. Một cái khóa lễ đi hô thần nhập tượng gọi là gì, có gọi là thảm họa các quý vị. Có thể nói là một cái khóa lễ đi hô thần nhập tượng trong đời tôi gọi là thảm họa. Và các vị biết không, từ ngày đó trở đi tôi không đi làm lễ nữa. Mất mấy năm trời tôi không đi làm lễ cho nhà ai, mời thế nào không đi. Và ngày đó dường như tôi đã muốn thề rằng là không đi làm lễ cho nhà ai nữa cơ. Nhưng mà sau này lại thấy một số những gia đình Phật tử, các gia đình nghèo khó, họ nhất tâm, họ thỉnh mời tha thiết quá cho nên lại đi trở lại. Còn phải đến 2-3 năm sau tôi không dám đi làm lễ cho nhà ai. Mà đương nhiên không đi làm lễ thì cũng không có tiền để thỉnh kinh sách. Sau này thì vài năm sau thì mới xóa bỏ được những cái mặc cảm, cái sự tủi nhục ấy để tiếp tục đi làm lễ cho dân. Đấy, cho nên qua đây cũng nói thì thôi, cái việc vấn đề mà chỉ chú an vị, khai quang sái tịnh Phật tượng đó thì chúng ta thành tâm. Nếu đoán được chư tăng đi đến làm lễ cho nhất tâm như lý như pháp là tốt nhất. Còn không đoán được, đặc biệt là trong đại dịch như thế này, hoặc là gia đình Phật tử này nói gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, có thể là có người không đồng ý, người thân trong gia đình không đồng ý cho làm lễ bằng một cái lý do đặc biệt nào đó, thì thôi chúng ta cứ nhất tâm như thầy hướng dẫn lúc nãy, tự chúng ta chỉ chú rồi làm lễ khai quang sái tịnh an vị tượng Phật cũng được, chứ Phật Bồ Tát cũng chứng cho hết mà, cốt ở tâm thành đó. Cốt ở tâm thành. Nhưng nếu mà gần gũi tăng ni thỉnh được, tăng ni đến làm lễ cho thì vẫn là tốt nhất rồi, vì nương vào cái đức của tăng. Các cụ ngày xưa nói đức tăng như hải mà, chư tăng đến nhà như Phật Bà giáng thế mà các quý vị. Đó, nếu mà thỉnh được chư tăng ni đến nhà, tương đức đến nhà để làm lễ an vị tượng Phật Bồ Tát hay vân vân cho thì còn gì quý bằng nữa. Chúng ta cứ nhớ các cụ ngày xưa nói chư tăng đến nhà như Phật bà giáng tế, hay gọi là đức tăng như hải. Cho nên nương vào cái đức của chư tăng thì vẫn tốt hơn vậy. Nhưng vì nếu điều kiện hoàn cảnh đặc biệt không thể thành được thì cũng không sao, cũng nhất tâm được. Giống như thầy nói lúc nãy câu chuyện mà thầy có Phật tử năm 2004 thầy nói đấy. Ông bố vì gặp và một vị sư đến làm lễ hô thần nhập tượng mà lại đòi thủ lợn, đòi giết gà, đòi giết cá, giết tôm thì mới làm lễ đó. Hô thần nhập tượng mấy thì mới linh, gia đình mới có lộc vân vân. Ông cụ ấy không đồng ý và đồng thời cũng có cái thành kiến không tốt với chư tăng 4-5 năm trời. Cho nên khi cái đứa con trai mời tôi đến, ra con sứ mời tôi đến nhà làm lễ, thì ngày đó mình cứ đi thôi, mời thì đi. Nghĩ rằng đi thì có thể đi xong, người ta thành tâm, người ta cúng dường cái phong bì 50-100 gì đó, lại có vài đồng để mua kinh. Cho nên đi. Nhưng may hôm đó đến, ngồi với ông cụ thì nói chuyện với ông cụ được một tí, ông cụ hỏi han các thứ, thì ông cụ biết là mình xuất gia ở trong chùa Hương, sau đó lên chùa Thầy, sau đó ra chùa Vạn Niên, sau đó vào chùa Ngọc Tân, vân vân. Thì ở những cái ngôi chùa đó thì tất cả đến những ngôi chùa đó thì đều là trong sơn môn chùa Hương cả. Vì vậy mà từ cụ tổ chùa Hương cho đến các đại đức, các thượng tọa đều là ăn chay trường. Cho nên mình cũng ăn chay trường từ đó. Vì khi nói đến ăn chay trường cả cái sơn môn như vậy, ông cụ ông rất là hoan hỉ. Ông rất hoan hỉ, thế ông ngồi ông bắt chuyện, ông nói chuyện rất là vui vẻ. Xong bắt đầu thì ông cụ mời lên làm lễ. Và chúng ta biết là ông cụ bảo cả nhà lên làm lễ luôn, từ đầu đến cuối. Làm lễ xong hoan hỉ lắm. Xong các vị biết lễ tạ được bao nhiêu không? Xong gia đình lễ tạ được 200.000. 200.000 là vợ chồng cái chú con lễ tạ được 200.000. Nhưng ông cụ hoan hỉ quá. Ông cụ bảo bà vợ thì lên lấy cái ví của tôi đây. Ông cụ lấy ra một tập tiền là cái tiền 20.000, cúng thêm 500.000 nữa. Thế là cả hai bố con cúng được 700.000 về mua được một cả một chồng kinh dày như thế này ở cửa hàng bán kinh sách nhà cô Hoa ở cổng chùa Quán Sứ. Các vị thấy trong Phật pháp lắm khi nó cũng nhiều những cái chuyện mà buồn cười lắm. Có những lúc thì giờ khóc giờ cười, những cái trường hợp ở trong Kim Sơn. Nhưng cũng có lúc mà mình đi lễ cho người ta mà gặp cả nhà họ đều có tâm, họ hoan hỉ thì mình cũng rất là vui. Mà người ta có tâm thì mình lại đem cái việc tốt lành, cái tâm hảo tâm công đức người ta cúng dường người ta đó, mình làm việc thiện cho người ta thì công đức được nhân lên gấp bội phần vậy. Đó thì thôi, qua cái chuyện lễ an vị hô thần nhập tượng vân vân.